hãy luôn trung tín, trách nhiệm và lạc quan. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đó là lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha Francisco gửi cho các bạn giới trẻ trong đại hội vào tháng 11 vừa qua tại miền Bắc, chính xác tại Bùi Chu. Và đó cũng là một lời có thể nói là nhắc nhở cho chúng ta trong cuộc sống ngày hôm nay. Vâng, bài tin mừng hôm nay kể về câu chuyện dụ ngôn lúa và cỏ lùng. Và lời Đức Giêsu giải thích cũng cho chúng ta thấy cái thế giới mà chúng ta đang sống, nó vẫn chen lẫn giữa thiện và ác, giữa tốt và xấu, giữa điều lành và điều dữ. Và nguồn gốc của tất cả những điều đó, những điều tốt thì bắt nguồn từ Thiên Chúa, còn những điều xấu, điều dữ thì bắt nguồn từ ác thần, từ tội lỗi mà ra. Và không cần phải nói đâu xa, những câu chuyện thường ngày chúng ta vẫn thấy. Ngày hôm nay là thì tiến hành một cái phiên xử được gọi là phiên xử Siania, bởi vì một cô gái điều dưỡng bởi vì thương một anh là anh rể của mình. Và khởi đầu thì đi mua thuốc độc định tự vẫn, nhưng rồi nảy ra ý tưởng và chê tiêm cyanure vào trong cái trà trân châu, và người chị dâu đã để đầu độc người chị dâu. Nhưng mà dĩ nhiên là trời lại định khác, một người khác ở trong điều dưỡng trong bệnh viện đã uống phải cái này và chết, và dĩ nhiên đương sự bị tuyên án tử hình, cũng như sẽ phải bồi thường nuôi dưỡng con của người đã chết suốt 18 năm. Nhưng bên cạnh đó ta vẫn thấy những dấu hiệu của lạc quan, của niềm vui. Ở đâu đó mấy ngày hôm nay chúng ta thấy rộn lên câu chuyện về cuộc giải phẫu của hai bé Diệu Nhi và Trúc Nhi. Cha mẹ là những người Kitô hữu, anh chồng là Hoàng Anh, năm nay 28 tuổi, chị mẹ là Hồng Nhi, năm nay Hồng Thúy, năm nay 25 tuổi. Khi mà có thai thì bác sĩ đã khuyên phá thai, nhưng họ nhất định rằng tin vào Chúa, Chúa ban thế nào thì nhận thế đấy. Và hai đứa bé sinh ra thì bụng dính liền với nhau, và hai đứa bé đã được nuôi dưỡng nhiều tháng qua. Trong những ngày vừa rồi chúng ta thấy phiên sự cuộc giải phẫu để tách đứa bé, và khá là cảm động đối với nhiều người. Đó là trước khi đứa bé đi vào trong phòng mổ thì người mẹ đã có mặt ở đó và làm dấu thánh giá trên trán của hai người con của mình, cũng là một cách biểu lộ niềm tin. Và bên cạnh đó thì người giám đốc của bệnh viện cũng nói lên một cái lời cầu nguyện: bác xin được thay mặt tạo hóa để sinh ra các con một lần nữa, để chúng con trở thành những người bình thường như những người khác. Sau đó thì báo Tuổi Trẻ có một bài viết, cái chủ đề mà tôi cũng khá tâm đắc, chủ đề đó là mệnh lệnh của sự sống. Vâng, khi đối diện với cái nghề y là luôn luôn phải bảo vệ cho sự sống. Và dĩ nhiên bên cạnh đó chúng ta thấy đất nước chúng ta cũng đã có những cái thành quả nhất định trong những cuộc giải phẫu Việt Đức trước đây, hay là một cái cặp đến năm nay đã 17 tuổi của bé Thúy An chẳng hạn. Hai đứa đều đang học lớp 11 và đều to lớn, chỉ có một vết sẹo ở bụng thôi. Và bên cạnh đó ta thấy như vậy là vẫn còn đó những cái mầm của sự sống, mầm của hy vọng. Và nói một cách nào đó, người ta phải nói mầm sự sống đó, lời đó, hạt giống đó được gieo trong lòng của con người, trong lương tâm của tất cả chúng ta, bắt nguồn từ Thiên Chúa. Nói theo kiểu ngôn ngữ Á Đông của mình thì nhân chi sơ tính bản thiện. Trời dựng nên bất cứ một con người nào thì đều mang trong mình cái tính thiện. Nhưng rồi bị ảnh hưởng giữa cái xã hội, giữa một cái thế giới, người ta có thể đi đến những cái chọn lựa sai lầm. Giáo hội ngày nay, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đặc biệt nhấn mạnh bằng hai cái từ đối lập với nhau, một bên gọi là văn hóa sự chết và một bên là nền văn minh tình thương. Và đúng là giữa một cái thế giới hỗn độn như thế thì điều cần thiết đối với chúng ta, như lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha, là phải biết biện phân. được điều tốt và điều xấu, điều đúng và điều sai. Không phải a dua theo đám đông, không phải cứ mọi người làm thì chúng ta cứ làm, mà ngược lại ta phải có những chọn lựa của mình, và chọn lựa đó mang tinh thần trách nhiệm. Dĩ nhiên cũng có người kêu lên rằng: Chúa ơi, tại sao Chúa cứ để thế giới còn đầy những bóng tối của sự dữ thế này? Bài đọc 1 hôm nay, trích sách Khôn Ngoan, cho chúng ta lời giải đáp. Một Thiên Chúa là đấng đầy sức mạnh, nhưng Ngài làm chủ được quyền năng của mình, và vì vậy Ngài không đi theo cơn thịnh nộ như lời ca đoàn hát nãy là ở lời Thánh Vịnh. Thưa Chúa là đấng luôn luôn từ bi và nhân hậu. Và việc mà Thiên Chúa làm ngơ trước những cái sự xấu đang vẫn còn xảy ra, đó là biểu hiện tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Ngài muốn cho kẻ có tội được ơn sám hối. Và bên đó thì sách Khôn Ngoan cũng cho một lời nhắn nhủ: hỡi những người công chính, hãy có lòng nhân ái, và tất cả phải có một niềm hy vọng tràn trề. Vâng, thưa cộng đoàn, đó cũng là điều Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2 hôm nay trong thư gửi Roma. Anh em thân mến, thần khí ở trong anh em sẽ cầu nguyện thay nguyện giúp cho anh em bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Thần khí là đấng cầu thay nguyện giúp cho dân thánh theo đúng với ý của Thiên Chúa. Và như vậy thì chúng ta thấy cái biểu hiện thứ ba trong cuộc sống này là chúng ta luôn lạc quan. Lạc quan bởi biết rằng lịch sử này luôn luôn có một Thiên Chúa quan phòng, và tất cả mọi người làm bất cứ việc gì thì cũng không ngoài tầm nhìn của Thiên Chúa. Thiên Chúa làm ngơ là để người ta có cơ hội sửa đổi trong cuộc đời, trong giáo hội, như lời của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận: không vị thánh nào không có quá khứ, mà không tội nhân nào không có tương lai. Và đó cũng là cái khác biệt giữa loài người với lúa và cỏ lùng. Lúa và cỏ lùng thì đời đời cứ là cỏ lùng và lúa, còn con người thì vẫn có thể thay đổi, từ những người xấu trở thành người tốt, từ Gia Kêu, từ Mai Đệ Liên, từ Mát Thêu đều trở thành những thánh nhân. Và ngược lại, tất cả những người đang đứng thì hãy coi chừng kẻo ngã. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Francisco cũng trong cái thông điệp, trong cái sứ điệp gửi đến cho các bạn trẻ, đây cũng là lần đầu tiên Đức Thánh Cha nói trên video, gửi đến một cái clip để người ta có thể nghe trực tiếp lời nói của Ngài. Dĩ nhiên bên cạnh sẽ có lời phiên dịch, rằng anh em, chúng ta đang sống giữa một cái thế giới tục hóa như trên toàn thể thế giới, và trong một cái thế giới muốn loại trừ Thiên Chúa thì hơn bao giờ hết, anh em hãy được kêu gọi để hãy sống như lời của Thánh Phaolô, đó là giữa cái thế giới như thế, anh em hãy lấp lánh như những vì sao. Xin cho tất cả mỗi người chúng ta luôn luôn lạc quan tin tưởng vào Thiên Chúa, và chúng ta luôn luôn biết được rằng số phận, hậu vận của mỗi một con người sẽ có lúc được kết thúc, như lời Đức Giêsu giải thích. Sẽ đến ngày tận thế, thiên thần sẽ thu tất cả cỏ lùng và ném vào nơi khóc lóc nghiến răng. Còn người công chính thì chói lọi như mặt trời. Để chúng ta luôn lạc quan, luôn tin tưởng, luôn biết phân biệt phải trái, và luôn trung thực và trách nhiệm trong cuộc sống. Amen.